Thứ ba tuần thứ 31 thường niên, lễ Thánh Martin de Porres. Chủ đề: Hãy trung thành trong ơn gọi của mình. Thiên Chúa đặt mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh khác nhau và Ngài muốn chúng ta trung thành với ơn gọi của mình. Cuộc đời của Thánh Martin de Porres mà chúng ta mừng hôm nay chứng minh ai cũng có thể trở nên thánh thiện được trong sứ vụ và ơn gọi của mình. Thánh Martino có thể nói sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, người da đen, gia đình nghèo khổ. Cha da trắng bỏ mẹ và hai anh em Martino để chạy theo tiếng gọi của quyền lực. Nhưng Martino đã không để hoàn cảnh chi phối biến mình thành người bất chí hận đời. Martino biết dùng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho để tỏ tình yêu cho gia đình, cho những người nghèo khổ, cho những súc vật, cho anh em trong dòng và cho tất cả những ai cần đến mình. Các bài đọc hôm nay cũng muốn nói lên cho con người cần trung thành với ơn gọi và sứ vụ của mình. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhận ra mỗi tín hữu là một chi thể trong một thân thể của Đức Kitô, được ban tặng ơn riêng khác nhau để chu toàn sứ vụ của mình và góp phần xây dựng cho toàn thân được lành mạnh. Điều quan trọng là đừng so đo, phân biệt hơn kém với người khác, nhưng biết khiêm nhường chu toàn sứ vụ của mình. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về một bữa tiệc để minh chứng ai không trung thành trong ơn gọi của mình sẽ không được dự tiệc cho dù đã được mời trước. Bài đọc 1. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Thứ nhất, mỗi người một ơn gọi và được ban các đặc sủng khác nhau. Trong thư Roma cũng như thư thứ nhất Corinto, Phaolô dùng hình ảnh các chi thể của một thân thể để nói lên sự khác biệt mỗi cá nhân, nhưng được kêu gọi để hiệp nhất với nhau. Thánh Phaolô viết, chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Người thường hay có thói quen phân biệt để so sánh mình với những người chung quanh. Hậu quả là khi thấy mình hơn người thì lên mặt kiêu căng, phách lối và đối xử không đúng với tha nhân. Nhưng nếu thấy mình không bằng người thì lại nản chí, chán đời và kêu trách Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải tránh cả hai thái độ này, vì mỗi người có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Thứ hai, điều quan trọng là phải trung thành trong ơn gọi của mình. Trong thân thể, không có chi thể nào quan trọng hơn các chi thể khác trong cùng một thân thể. Tất cả đều cần để cho thân thể hoạt động lành mạnh. Trong giáo hội cũng thế, không có ơn gọi nào cao quý hơn ơn gọi nào, và cũng không có đặc sủng nào cao quý hơn đặc sủng kia. Tất cả đều cần để xây dựng nhiệm thể của Đức Kitô. Vì thế, thái độ đúng đắn là chấp nhận hoàn cảnh và quà tặng Thiên Chúa ban và cố gắng góp phần trong việc xây dựng cho nước Chúa và cho tha nhân với tình bác ái nồng nhiệt. Thánh Phaolô nhấn mạnh hai điều quan trọng. Thứ nhất, phải có tình bác ái chân thành. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Thứ hai, phải có tinh thần khiêm nhường, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Phúc âm. Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Thứ nhất, truyền thống và phong tục của người Do Thái. Theo truyền thống, Người Do Thái tin khi Đấng Thiên Sai tới, Ngài sẽ thiết đãi dân một bữa tiệc. Xin coi Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 9. Đó là lý do tại sao một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Họ tin chỉ có người Do Thái mới được dự bữa tiệc này mà thôi. Chúa Giêsu muốn dùng dụ ngôn này để dạy họ một bài học. Nếu không sẵn sàng, họ có thể bị loại ra ngoài để lấy chỗ cho các dân tộc khác. Theo phong tục của người Do Thái, buổi tiệc được phác họa và khách dự tiệc được mời và đáp trả một thời gian lâu trước khi bữa tiệc xảy ra. Nhưng khi giờ dự tiệc chưa được loan báo, khi ngày dự tiệc tới và mọi sự đã sẵn sàng, chủ sẽ sai các đầy tớ đi triệu tập các khách đã nhận lời mời. Vì thế, khách nào đã nhận lời nhưng từ chối không đến là một khinh thường cho chủ nhà. Thứ hai, những lý do xin cứu. Thứ nhất, bận chuyện làm ăn. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu." Đây là lý do có lẽ phổ thông nhất của con người. Xưa cũng như nay, quá bận rộn chuyện làm ăn khiến con người không còn thì giờ cho Thiên Chúa và dần dần làm con người quên đi mục đích của cuộc đời. Thứ hai, quyến rũ của cuộc sống. Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu." Những vui thú của thế gian dễ cám dỗ con người chạy theo hơn là giữ những lề luật của Thiên Chúa. Sau một tuần vất vả làm việc, những giải trí vui thú cuối tuần dễ làm cho con người chiều theo hơn là phải đi tham dự thánh lễ. Một cuộc sống chiều theo sở thích như thế sẽ làm cho con người dần dần đi chật đường. Thứ ba, lo toan cho gia đình. Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được." Cưới vợ là niềm vui lớn nhất của con người. Theo sách Đệ Nhị Luật, người mới cưới vợ có thể được miễn trừ các bổn phận như đi quân dịch, làm ăn để ở nhà vui vẻ với vợ trong 1 năm. Xin coi sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 5. Tuy nhiên, ngay cả những miễn trừ này cũng không thể được dùng làm cớ cho con người sao lãng bổn phận với Chúa, nhất là lời mời đến dự tiệc nước trời. Thứ ba, ý nghĩa của dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích cho con người biết mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Theo mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã chọn và mời gọi dân Do Thái ngay từ đầu để tham dự tiệc cưới nước trời. Nhưng vì họ từ chối không tham dự, nên tiệc cưới mở rộng đến mọi người, dân ngoại, thu thuế và gái điếm, tất cả những ai sẵn sàng tin vào Đức Kitô. Những nghĩa biểu tượng của các nhân vật trong dụ ngôn có thể được nhận ra dễ dàng như sau: chủ nhà là Thiên Chúa, các đầy tớ là các ngôn sứ và các môn đệ của Chúa, các khách cứu không dự tiệc, phần đông là những người Do Thái, các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt là những người thu thuế và gái điếm, các người đến từ các đường xóm làng là tất cả các dân ngoại. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống con người không thể bị giản lược bằng những nhu cầu vật chất. Con người cần biết dùng thời gian để học hỏi về Thiên Chúa và trau dồi những nhu cầu tâm linh. Không biết hay biết sai sẽ thúc đẩy con người làm những quyết định sai trong cuộc đời. Chúng ta phải nhớ câu Chúa nói: kẻ được mời gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít. Cho dù chúng ta đã được mời, nhưng nếu không chịu dùng thời giờ để học hỏi lời Chúa, năng chịu các bí tích để lấy sức mạnh chiến đấu với ba thù, chúng ta có thể đi chật đích và bị loại ra ngoài. Amen.